Trong thời gian chờ đợi tiếp tục để học bộ kinh khác thì giờ đây là chúng ta đề xuất một cái buổi học vui gọi là Phật học vấn đáp, tức là thời gian mình học từ lâu có cái gì mình nghe mà chưa hiểu rõ lắm hoặc là có cái chưa bằng lòng là có thể gợi ý để có thể giải đáp, để tìm một cái yêu cầu khả năng tới cái mức độ nào đó tùy theo cái khả năng của chúng ta. Thế thì bây giờ mình bắt đầu là thử đưa ra từng câu hỏi, trước câu hỏi còn lại thì giờ cứ bóc trên bóc xuống chứ cũng không biết cái nào đâu mà lẹ. Và Phật tử đọc dịch
hỏi: tường thành một sao rộng lớn dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu? Sao thầy nói hoàn toàn không có địa ngục cố định?
Cái vấn đề địa ngục mà tôi nói không có địa ngục cố định đây á, thì tôi cũng báo trước là không phải ai cũng nghe và ai cũng chấp nhận. Mà muốn chấp nhận là phải là chúng tới đại thừa và coi như chú đạo Phật. Thật là sâu thì mới tin nổi, còn bằng không thì cứ tin địa ngục như cũ để rồi mình không được lợi gì hết mà chỉ có sợ hãi thôi. Thế thì trong hai cái muốn chọn cái nào cũng được. Cái khả năng của tôi thì không bao giờ tôi dám muốn cho mọi người nghe tuyệt đối rằng không có được. Và sự thật ý tôi thì muốn như vậy, nhưng mà đều tôi tin rằng người ta không chấp nhận nổi gì này. Bởi lẽ là cái truyền thuyết lâu đời người ta tưởng tượng rằng cái địa ngục ở trong lòng đất và có những người hành hạ tội nhân. Nhưng mà giáo lý đại thừa người ta gọi là chính thật tướng vô nhân pháp. Cái người mà học bát nhã và hành thâm bát nhã ba la mật, vận dụng quán chiếu bát nhã, khi mà nó đạt tới cái đỉnh cao của bát nhã thì người ta thấy được cái thật tướng của vạn pháp là vô tướng. Mà vạn pháp ở trong đó, có hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh. Mà địa ngục là thuộc về hữu tình hay vô tình, đó ai nói được? Vậy thì địa ngục là nó ở trong cái loại nào, ở trong cái loại nhân hay là trong loại pháp? Nó là người thuộc về là hữu tình hay là vô tình? Thật ra nó không hề là hữu tình. Vì hữu tình thì chỉ cho con người địa ngục là ai, quỷ khí là ai, dương dương là ai, tâm gì làm sao chỉ được và ở đâu mà chỉ chứ. Thế thì chỉ không được có nghĩa là không có. Còn nói địa ngục là vô tình vậy thì nó thảo mộc hay là nó là khoáng vật hay là thực vật hay là động vật, và động vật hạng nào cũng không hề chỉ được. Cho nên nó một là thuộc về nhân, hai là nó thuộc về pháp. Nó chính xác một là nó thuộc về hữu tình chúng sanh, hai là nó là vô tình chúng. Chúng ta trong có hai thứ thôi, ngoài cái đó ra không còn cái gì khác. Vậy thì địa ngục là thế nào? Không trả lời được. Mà kinh điển của Phật nha, đây là phải mình học Phật rồi phải nghe là Phật chứ. Cái người mà chứng được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng. Có nghĩa là tất cả đều là duyên sanh hết, không có cái nào có tự nó có cái tính cố định nào. Thế thì sát na diệt khước a tề nghiệp, trong một phần siêu cái sáu pha này là đã là đập tan vỡ cái địa ngục a tề rồi. Vì địa ngục a tề không có mà nó phát xuất từ cái chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả, từ cái bất mãn, bất bình, khổ đau vì tham, vì sân, vì si, vì mạn, vì nghi mà nó ra cái khổ địa ngục ngạ quỷ xuất sanh. Bây giờ chứng được cái thực tướng của vạn pháp là vô duyên sanh duyên quyền thì cái nguyên nhân đau khổ không còn, do vậy cho nên địa ngục không còn. Nghe được thì nghe, mà nghe không được thì coi như mình chưa chấp nhận cái đó thì thôi, chứ cũng có sao hết. Cho câu khác. Trong bát nhã có câu bất tăng bất giảm, ví dụ vũ trụ này có một tỷ chúng sanh, kể cả bốn loài nhỏ hai thấp hóa, để con số này từ đâu mà có? Cái đó hai câu hỏi hả mọi người? Có một câu mà hỏi như là nó lộn xộn dữ lắm. Câu hỏi là hai nó không có từ đâu mà có, đó là một câu. Hỏi chứ trong vũ trụ này nó bất sinh bất diệt, bất tăng bất giảm, vậy thì tại sao cõi đời này người ta nhìn thấy sinh diệt tăng giảm? Hai câu mới ra cái vấn đề đó. Được rồi, để tôi trả lời. Cái bất sinh bất diệt, bất tăng bất giảm thì phải học cái từ bản thể và hiện tượng. Hiện tượng thì nhìn thấy có sanh có diệt, có tăng có giảm rõ ràng. Ví dụ như nước biển sống ngoài bong bóng bọt, thấy có sanh, có lúc sanh, có lúc diệt, có lúc tăng, có lúc giảm. Có lúc tăng là nước biển cao lên thành cái sóng thần, thành cái cột nước, thì gọi là giò rồng, rồng lấy nước. Có lúc thì nó trở thành áp thấp nhiệt đới, nó chỉ ngập lụt, thành ra những đợt sóng cao bằng cái nhà, bằng cái nhà bằng 5-10 thước. Và có lúc nó phẳng lặng, nếu đem nước biển đó đưa vô trong một cái hồ, vùng hồ phẳng lặng nào cũng nước biển đó, mà nó sẽ phẳng lặng như tờ. Thế thì đó là về cái bản, nhìn phương diện bản chất, hay cũng gọi là bản thể của nước, thì nó không tăng, không giảm, và cũng chẳng có sanh ra cột nước, và cũng chẳng có diệt cột nước gì hết. Chẳng có sanh sống ngoài bồng bóng bọt thì chẳng có diệt gì hết. Mà sanh và diệt đó là do áp thấp diệt đấy, là do cuồng phong, là do bão tố. Cho nên về phương diện hiện tượng thì do có cuồng phong, do có bão tố, do có sóng gió lớn, do nhiều gió ít, mà nước biển nó có sống ngoài bồng bóng bọt, sóng thần và những cái cột nước như giò rồng. Đó là nhìn phương diện hiện tượng. Thì có sanh, có diệt, có tăng, có giảm. Hết tập nhìn cái bản thể của những cái đó là nước biển, thì ta sẽ nhận thức được cái không sanh, không diệt, không sinh, không bất của nó. Mà bản chất của nó, bản thể của nó là phẳng lặng như tờ. Cái đó là lý do cái bản thể bất biến. Còn cái sống bòi sanh, diệt, diệt sanh đó là lý do cái hiện tượng tự nhiên. Phải nhìn hai mặt, bản thể và hiện tượng. Phải tư duy cái đó mới thấy được, cho còn không tư duy là có hỏi mấy người ta là mấy cũng đều là không được gì hết. Cho nên là tôi nhắc đại chúng là nghe rồi văn là như tư, tư là như tư. Còn cái bước thứ hai là gì đó, là vấn đề thai sinh nản, nản sinh thất sinh quá sinh. Nói vậy chưa đủ, mà nó là hữu sắc vô sắc, hữu tưởng vô tưởng, phi hữu tưởng phi vô tưởng, là mười loại chúng sanh từ đâu mà có, phải hỏi vậy mới đủ. Nhưng mà cái đó là hiểu rồi, tất cả giảng pháp đều là duyên. Không có cái nào là có cái tự ngã để nó tên nó. Học từ lâu rồi, giờ không nhớ gì tên thì cứ cái nào cũng đổ cho tôi, đổ cho tôi, đổ tôi hết mắt, tôi chịu sao. Mà chứ duyên sinh hỏi mình là cách nào thì tôi nói rồi, nó từ lâu rồi tôi nói như nhất thế cơm nếp, như thị như thị biến, giữ chuyển nhiệm là cố mà bình bỉ cơm rượu. Không, ai làm ra đường, ai làm ra chất ngọt, ai làm ra cái mùi nồng của rượu, mà nó làm hồi nào đâu ai nói được. Đó là cái hiện tượng của dạng pháp, nó biến chuyển và duyên, duyên sanh như vậy, nó ra như vậy. Xong, đó là câu khác. À, câu nào giống nhau là cách
để hỏi lại cái này. Bạch Hòa Thượng, chúng con xin Hòa Thượng cho chúng con một pháp môn tu mà Hòa Thượng tâm đắc. Chúng con muốn đi theo con đường Hòa Thượng đã đi có kết quả tốt. Câu thứ hai, tu phương pháp nào để giải thoát được sanh tử luân hồi? Con muốn được học pháp môn mà thầy Lương thực hành.
Hai câu này giống nhau trả lời, giống nhau là đại khái, mà chi tiết lại khác nhau. Chỉ biết khác nhau ở cái chỗ là quan sát ở cái chỗ là cái bài trước đó gì
các môn tu nào mà được công đức
xuất trên
à, xuất trên là cái câu thứ hai
à, câu thứ hai à.
Là tu phương pháp nào để giải thoát được sanh tử luân hồi
à, rồi. Trước hết để cái chữ giải thoát sanh tử luân hồi, câu đó mà không nhận thức cho kỹ là tu vĩnh kiếp không bao giờ có được giải thoát sanh tử luân hồi. Người ta lầm rất dữ về cái chữ mà giải thoát sanh tử luân hồi. Nếu như người ta hiểu rằng là giải thoát sanh tử luân hồi có nghĩa là từ đây mình không còn sanh nữa, vì mình cho rằng sanh mà nếu mình làm người là nó khổ sở như thế này. Cuộc đời như là nỗi nóng bức ngày chưa tiết hạ mà cơn lạnh lùng đêm giá trời đông. Rồi nhớ tới nghĩa là khi mới trông nhau đã mang cái sốc ban đầu mà ra là sốc gì đổi sức xa sự thế là ai bài cò bãi bể nương dâu tánh răng đến phổi bạc đầu tử thân kinh cụ mà làm nao mấy lần vân vân và vân vân. Nếu vì sợ cái đó mà đòi không còn làm người nữa để cho nó khỏi cái nỗi khổ của luân hồi sinh tử như vậy là lầm to rồi đó. Đừng có sợ cái đó. Cho nên để ý cái chữ mà thoát khỏi luân hồi sinh tử. Mà tôi xin nhắc là luân hồi sinh tử sâu bi khổ não mới cần thoát khỏi, cái đó mới có thể thoát khỏi được. Chứ còn cái luân hồi sinh tử là không thoát khỏi được. Mà thoát khỏi cái luân hồi sanh tử, cộng thêm cái chữ ưu bi khổ khổ não, cái đó mới cần thoát khỏi. Chỗ này chỗ rất là khó. Tôi là gần suốt cuộc đời tôi mới phát hiện ra được cái chân lý đó. Chứ nếu như mà tu hành rồi thoát khỏi luân hồi sanh tử bằng cái kiếp là cái cách là không còn làm người nữa, vì làm người thì bất bảo ảnh lắm người yêu chết thân có thiệt gì thân cuộc vui những ước vô ngần nào hay vui vẫn là nhân giác sầu, ví dụ vậy bóng phù thế kiếp phù thế bóng câu cửa sổ chất quyển hư giọt lộ lòng qua đôi mươi trẻ chín mươi già số phần yếu thọ khó qua vô thường. Vì vậy cho nên tôi muốn thoát khỏi luân hồi sinh tử kiểu này, vì tôi muốn thoát khỏi là ghép dưới giường lên giường dỗ biết sống ngày mai dễ biết ngày mai mạng người hô hấp tinh thái nghĩ cơn vĩnh biệt tiền đài mà đau. Muốn thoát khỏi cái đó đừng có hòng. Vợ lưu luyến đầy vơi giọt lệ, con khóc than kể lễ chết tha vân vân, cầu mong thoát khỏi cái đó không có được đâu. Cái đó vẫn là cái đó, nhưng mà cái ưu bi khổ não thì mình cầu được. Chứ còn cái kiếp con người, những cái khổ mà tôi nói đó là do mình sống sai lầm nó sinh ra cái đó, chứ không phải có sinh tử là có cái đó.
cho nên là sinh tử là không được cầu mong thoát khỏi. Nhìn cái cây ngoài đây, một cây là cây ma hay là một cái sầu riêng hay cây mít cũng vậy, có cây mít có trái, trái rụng xuống là lên cây có trái nữa, nhưng mà chẳng qua là đất ngon là nó ngon, có bồi dưỡng có lai tạo nó ngon, bằng không thì nó vẫn cứ là hột lên cây, cây thành hột, hột thành cây là tỷ năm này qua tỷ năm khác vẫn còn thôi. Cho nên là kiếp con người thì là vẫn là kiếp con người thôi, đừng có sợ. Nhưng mà con người mà nó thành ra sinh tử mà ưu bi khổ não mới là cái đáng sợ. Kinh điển thì gọi là đa dục bì lao, đa dục bì khổ, sinh tử bì lao, tung tham dục sợi. Cái người đa dục khổ ghê gớm, sinh tử mệt nhọc ghê gớm, sống cái sống rất là đáng nản, đáng chán, ê chề. Là tại vì sinh tử bì lao là đa dục nó mà thành ra cái khổ đó. Chứ cái người không có đa dục là vẫn sanh, vẫn tử, vẫn tử, vẫn sanh mà không hề có khổ. Để ý cái chỗ đó, để rồi đừng có gửi gắm tâm hồn mình cầu cái chỗ mà gọi là đoạn kiến ngoại đạo, mong chết rồi là vĩnh viễn không còn gì nữa, để cho khỏi cái thân khổ này đi, khỏi cái thân mà nhiều nhiều khổ lụy này đi. Nói vậy không đúng. Cứ như lão tử nó ngô hữu đại quạng, vì ngô hữu thân, ngô nhược vô thân, hà quạng chi hữu. Ta có cái khổ, nhiều khổ là tại vì ta có thân. Nếu ta không có thân thì ta sẽ không có khổ. Lão tử nói cái đó là chỉ nhìn cái hiện tượng mà không hiểu được cái bản thể của con người, chưa hiểu được cái Phật tích thanh tịnh vốn có của con người, chưa hiểu được cái thường cấu chân tâm của con người, mà chỉ dựa vào cái vọng tâm sanh diệt, diệt sanh của con người mà nói câu đó. Do vậy cho nên là học Phật rồi là nhìn kinh điển của Khổng giáo, của Lão giáo, có những câu ta có thể nó trở thành hộp cát, hộp kim băng, nó giúp cho ta xây dựng một cái ngôi nhà, ngôi tháp. Mà cũng có cái mà hoàn toàn phải lựa bỏ nó ra, để nó vô là nó hư ngôi nhà đó. Chẳng hạn như mặt cưa mà đem trộn cái kim băng với cát là xây hư cái nhà chứ không có được cái gì hết. Tuy nhiên là trong cái giáo lý của Khổng Tử, của Lão Tử cũng có những cái ăn với cát với xi măng để xây nhà được, xây ngôi nhà đẹp được, với cái điều kiện là cái người xây đó phải biết dạng lọc, đem thả nó vô trong nước cho mạt cưa, cho tro nó hòa tan, nó mất đi thì còn lại lấy những cái gì cần thiết, nó sẽ góp phần trong công cuộc xây nhà, xây ngôi nhà đẹp. Cho nên cái vấn đề á, người đệ tử Phật chỉ sợ luân hồi sinh tử ưu bi khổ não mà thôi. Để ý cái chỗ đó, cầu thoát luân hồi sinh tử ưu bi khổ não thì tốt, mà còn mong cho vượt khỏi luân hồi sinh tử là câu đó chưa đủ nghĩa. Mà phải xác định rằng chúng ta có thể luân hồi sinh tử, ký hồi tử, ký hồi sanh, sanh tử, du du vô định chỉ. Từ vô thủy cho tới ngày nay, không phải ta sanh tử có một lần này đâu, mà nó là vô lượng vô biên, bất khả tư nghị, a tăng kỳ kiếp, nghĩa là cái số kiếp không nói hết được. Bằng cớ, ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, đa kiếp tầng vi nhẫn nhục tiên, bốn chúng ta cũng đã từng kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ vậy đó chứ. Đã từng vô số kiếp tu hành làm kiên nhẫn nhục, hình thức này, hình thức khác, đủ hàng người lăn lộn suốt lên. Chứ không phải Đức Phật của ta là trên trời mà rơi xuống cái một vậy đâu. Do vậy cho nên vấn đề luân hồi sanh tử chúng ta không nên nguyện tiêu mất nó, không còn nó, không được rồi. Nói như vậy bằng cớ đâu? Đây là cái tôi vừa nói rồi là của quyền giác nha, quyền giác thiền sư nha. Rồi tôi nói kinh Pháp Hoa đây nè, thường bất kinh Bồ Tát chứ kia là ai? Các hàng đệ tử tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tát, ưu bà di, cho cái ông tỳ kheo này, ông tỳ kheo mà phát hiện được cái chân lý là mọi người là Phật, mọi người đều sẽ được thành Phật. Toàn thể đại chúng, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, xuất gia tại gia, không ai chấp nhận. Chứ sau qua các vị đọc nhớ lại coi. Nhưng mà sau đó rồi cái chân lý đó được thành công, tất cả mọi người mà sinh khí đánh đập chửi mắng đó đều là quy thuận mà nghe pháp. Và từ đó tặng cho Bồ Tát Thượng Bất Kinh một cái tên là Thượng Bất Kinh, với cái ý khinh thị kiêu mạn. Vậy mà sau đó cấp thằng Hà xa số kiếp, đến cái lúc mà nói Phật Thích Ca ra, Phật Thích Ca mới nói Thượng Bất Kinh Bồ Tát xưa kia đâu phải người nào lạ, nay là ta đây. Còn các cái vị mà mắng nhất đến chữ ta xưa kia đâu phải người nào lạ, đó là cái nhóm ba bốn nhóm cư sĩ nam cư sĩ nữ là xuất gia tại gia đây. Điều đó nói lên rằng cái vấn đề sinh tử đừng có sợ, mà vẫn cứ tử sanh sanh tử. Vấn đề là chúng ta làm thế nào mà sinh tử mà không có ưu vi khổ não, cái đó mới là cái cần thiết. Để ý cái chỗ đó. Vậy thì sinh tử có thể thoát khỏi được ưu vi khổ não không? Trả lời: được chứ. Ví dụ như ai? Ví dụ như các nhà lớn, ta còn sinh tử ưu vi khổ não đâu, ta gọi là xuất ly tham. Tam giới ta gọi là ra khỏi luân hồi sanh, sanh tử ưu bi khổ não rồi đó, mà vẫn là con người đó. Thích Ca lại là con người mà vẫn ra khỏi luân hồi sanh tử ưu bi khổ não, mà kỳ thật không vẫn là chịu luân hồi sanh, sanh tử đó, thấy rõ chưa? Chịu luân hồi sanh tử đang qua. Chẳng qua là biết nhận thức chân lý tu hành thành vô thượng bồ đề, cho nên không có còn ưu bi khổ não. Cho 80 tuổi ngài vẫn là tử kia mà, vì có sanh cho nên nó phải có tử đó. Cho nên cái câu đó là câu rất là hay đó nha, câu rất hay, học câu đó rất bổ ích đấy. Cho nên là cầu thoát khỏi luân hồi sanh tử ưu bi khổ não thì được, mà cái đó là ngay bây giờ chứ không phải đời sau nha. Vấn đề sanh tử là tôi đã nói nhiều lần rồi. Chúng ta hằng ngày chúng ta sống trong cái bất tư nghị biến dịch sanh tử đó. Sáng sáng ta vui, sau đó 15-20 phút có chuyện gì ta bực bội, ta buồn, ta đau khổ ghê gớm lắm. Thế thì cái vui á, cái tâm trạng vui nó đã bị chết đi rồi, nó vãng sanh, nó đọa qua một cái tâm hồn khổ sở ưu bi, rồi ưu bi khổ nợ khổ sở dài 3 tiếng đồng hồ gì đó, ta nhớ được lại à, thế thì thế gian vô thường, quốc độ nguyên lý tứ đại khổ không, chuyện gì ta phải khổ gì cái thế gian này, ta không cần khổ nữa. Thế là ta nhẹ nhàng, ta vui vẻ, bình an, thanh thoát trở lại. Đó là ta sống lại một đời sống an lành, mà nó chết đi cái chết hãy sợ hãi đau thương buồn bực, đó ta gọi là bất tư nghị biến dịch sinh tử. Và có những lúc tâm hồn ta thật là thanh thoảng, trông như là lồng lộng tở trời xanh, nhẹ nhàng mát mẻ như gió thoảng, trong đầu ta không có cái gì hết, thật là an lành thanh thoát. Đó là ta vãng sanh cực lạc đó. Phải hiểu cái luân hồi sanh tử ưu bi khổ não đó có ngay bây giờ, tôi gọi là bất tư nghị biến dịch sanh tử. Cái đó là trong cuộc sống hàng ngày ta vẫn bị đó, mà ta biết được cái đó là ta vẫn sanh từng giờ. Ta ở cực lạc 1 giờ 2 giờ 3 giờ, rồi lỡ ta bị cái vô minh nó bất giác cái chợt đến, người ta có thể là rơi lại ta bà trong 1 phút 2 phút 3 phút nào đó, mà ta tỉnh thức là ta vãng sanh cực lạc trở lại được đó. Còn nếu mà không có tỉnh ngộ thì ta rơi vào trở lại ta bà. Do vậy mà pháp môn Tịnh Độ ta có cái từ ta gọi là đới nghiệp vãng sanh, vẫn còn nghiệp chướng tham sân si mạn nghi phẫn hận phiền não tật xe, nhưng mà ta khéo vận dụng thì ta có thể vừa là phiền não vô minh giờ trước, mà vừa là giảng sanh cực lạc ở trong giờ sau. Tức là đối nghiệp giảng sanh. Còn vấn đề mà sanh vào hoa sen thì ta đã sanh rồi, nhiều pháp liên quan kinh ta đã học rồi, ta là sen đấy, mười phương chư Phật cũng là sen. Cho nên là chúng ta mỗi giờ mỗi người đây là một bông sen trong cái liên trì hải hội đó. chứ đừng có chờ chết rồi nó mới qua xem mình, nó mọc trên kia, không có phải đâu. Văn dĩ tải đạo, kinh điển cũng vậy, nó chở cái đạo lý bên trong á. Cái chân lý không phải dùng ngôn ngữ văn tự mà diễn đạt, cho nên ta mượn văn tự mà người ta nói mình phải tư duy. Thế là vấn đề là thoát khỏi luân hồi sinh tử đó. Mình là thoát khỏi luân hồi sinh tử ưu bi khổ nạn, mà không phải chỉ đời sau mà là bây giờ vẫn phải cho nó thoát khỏi luân hồi sinh tử ưu bi khổ nạn. Đó là cái cách bất tư nghị biến dịch sinh tử. Sự sinh tử đó là do cái đổi thay cái trạng thái của tâm linh, của tỉnh và mê, mê và giác. Còn sợ đời sau không là lỗ lã. Đời này vừa thân vừa tâm, nó khổ vừa thân vừa tâm mà không sợ, lại để cầu mong hy vọng cho cái hồn ở sau này. Sợ cho cái hồn ở sau này mà còn hiện tiền, khổ vừa thân vừa tâm, vừa xác vừa hồn mà không lo, không tìm cách cho nó an lành, cho nó thanh thoát, mà chỉ sợ cho cái hồn về sau là không đúng chân lý, không phải là người đệ tử Phật chân chính, không phải là đệ tử cao thủ của Đức Phật mà có cái ý niệm như vậy đâu. Để ý cái đó. Cái câu đó là xong rồi đó. Rồi còn câu gì nữa?
Còn câu khác nữa. Kính bạch thầy, pháp ấn của chư Phật không phải là người khác mà có được. Thưa thầy, tâm con chưa an, mở ngoặc vọng tâm, kính xin thầy từ bi dạy pháp an tâm. Phật tử quốc giải.
Cái này là lẽ là cũng hai vế. Một là vấn đề tâm chưa an, hai là vấn đề tam pháp ấn là gì. Lẽ ra hai câu hỏi đó phải đặt vậy. Cái câu nói là tam pháp ấn của Phật không phải người khác mà có được, câu đó không có gì hết. Nói vậy không trúng cái gì hết. Tam pháp ấn của Phật tức là ba điều mà Đức Phật dạy cho người ta lấy cái đó làm chuẩn để mà nhận thức trong cuộc sống, trên đường tu hành đi tới giải thoát giác ngộ. Người ta có thể có được chứ. Cái đó là gì? Một, ấn. Ấn đây là cái đóng dấu. Thế gian là vô thường. Thế thì là cái lời ấn xả của Phật đó. Bất cứ là ai không phải là đệ tử Phật, không học Phật, không nghiên cứu giáo lý đạo Phật thì thôi. Cái người mà có nghiên cứu đạo Phật thì cái thế gian vô thường này không phải chỉ có trong đạo Phật mới nói, mà dầu cho người không phải đạo Phật cũng phải chịu cái luật vô thường của thế gian, vì nó là chân lý phổ biến của nhân loại, của hữu tình, của vô tình đều là chịu trong cái quy luật vô thường chi phối hết. Do vậy cho nên Như Lai đóng ấn cái ấn của người là đóng dấu, đó là Như Lai đã xác định thế gian này là vô thường. Thế gian này có tình, thế gian là nhân sinh, khí thế gian là vũ trụ, đều là vô thường. Nếu người nào mà không có một cái gọi là kiến thủ kiến thì phải nhận thế gian là vô thường, vì đó là chân lý chung chứ không phải riêng của Đức Phật nói mới có. Hai là vô ngã. Vô ngã là không có pháp nào có cái tự ngã. Ví dụ như cây này mình gọi là cây măng tây. Cây măng tây tự nó không phải tự nó có cái măng tây nào hết, mà nó là một cái loại thực vật. Thực vật ở trong đó mà muốn có thành cái măng tây này thì trong này là có mặt trời, là có mặt trăng nè, có sao nè, có mây nè, có nước mưa nè, có đất nè, có phân nè, có ánh sáng, là có các thứ khí trong vũ trụ này duyên khởi mà hình thành ra cây măng tây. Chứ cây măng tây tự nó không có gì là măng tây cả. Đây là hoa hồng cũng vậy, không có hoa hồng gì hết, cũng hội tụ tất cả những cái gì trong trong cái vũ trụ này có, phù hợp với nó, nhân sanh ra nó như vậy, như vậy và như vậy, rồi mà người ta gọi nó là khoa học. Chứ người ta khoa học không có cái gì là khoa học cả. Khoa học này rồi đây biến ra thành rác, để trong dòng từ đây tới chiều tới mai là nó thành nó héo rồi bỏ ra thùng rác. Rác khoa học này sẽ trở thành ra phân, thành ra chất mục, mục người ta gọi là phân, phân xanh. Rồi thì đem trồng lại, nó sinh ra các cái thứ cỏ cây thảo mộc khác, nó nuôi dưỡng cho. Do vậy cái do cái nghĩa đó, do nhân duyên sanh, rồi cũng do nhân duyên diệt mà tự cái gọi là hồng không hề có. Đó là do lý vô ngã, vậy là đóng ấm cái kịch là thế gian vô ngã. Rồi không, không vạn pháp giai không, giai không, không mà cái nào thì cái chân lý duyên sanh tôi nói nhiều lần rồi, tự nó không hề có cái tự ngã, vì không có tự ngã cho nên nó là không. Không không phải giống như lông lùa thì thỏ vĩnh viễn không có gì, mà không đây có nghĩa là do duyên và hợp thì có. Cho nên là tam pháp ấn là nói theo giáo lý tiểu thừa, chứ còn đại thừa phải nói nhất thật tương ấn, không cần nói ba cái. Đại thừa ta nói nhất thật tương ứng là xong hết rồi. Nhất thật tương ứng là gì? Là tất cả giảng pháp là vô, vô tướng. Vậy thôi, một câu một. Vạn pháp không có cái tướng gì hết, mà tất cả đều là nhiều duyên, nhiều nhân hợp lại mà thành. Vì nó vô tướng cho nên là vô ngã. Nếu nó tự ngã là nó có cái tướng, cái thật tướng của nó là vô tướng, không có tướng gì hết. Thành ra nhất thật tướng là đại thừa ta nói một câu nhất thật tướng ấn, Như Lai cho mà biết. Trước kia Như Lai nói tam pháp ấn, nhưng bây giờ đây là đại thừa này Như Lai nói nhất thật tướng ấn. Hỏi Bạch Thế Tôn nhất thật tướng ấn là sao? Thế Tôn nói rằng là thật tướng của vạn pháp là vô tướng. Các ông như thế mà học pháp, pháp bổn vô pháp, vô pháp pháp vô pháp, ngã phó vô pháp thời, pháp pháp hà tàng pháp. Các cái pháp ở trên thế gian này đó, kể cả hữu tình và vô tình đó, nó là cái vô pháp, nó không có cái tự thể, nó do vô số trung trùng duyên khởi mà sanh. Cho nên là tuy là nó có một pháp đó, nhưng mà kỳ thật là do trung trùng duyên khởi mà sanh. Cho nên nhìn thắng vào bản chất của nó là cái pháp vô, không có tự ngã. Mà không có tự ngã tất nhiên là nó là vô thường. Cái này nó ngộ lắm, cái này lý luận rất dễ đó. Cái đề tài Phật tử nói đúng ra là không có thì giờ chứ nhất thì đi nghe bữa vậy rồi về rồi để đó nhớ được nhiêu nhớ, rồi nhớ không được thì quên. Có tin rằng mai mốt đi học nữa cần gì phải nhớ gấp à, do vậy cho nên đi học hoài mà không nhớ. Bởi vì và bao ấn như gì nữa hả? An tâm hả? À, an tâm này nói hoài cái giờ còn hỏi nữa đâu, ai chưa ăn cái tâm, ai chưa ăn đâu, đem đây đâu, có ai chưa ăn không, đem đây, đem đây ăn cho, không đem đây rồi hỏi rồi lấy gì ta ăn. Thì cái vụ này đó hồi xưa ta nói đó mà tổ nó mới đem an rồi đến lúc hồi suy nghĩ nó dạ thưa tổ, chứ tôi tìm cái tâm tôi không có, tìm không có. Thế thì tổ nói vậy là ta an cho ngươi rồi đó đấy. Như vậy nghĩa là ta nói cái gì? Ta nói là cái tâm của ông không an đó là tại vì ông không làm chủ được lục căn, cái tâm ông vọng động, cái tâm ông bị điều cử và tán loạn, nó làm cho ông mất đi cái chánh niệm cho nên nó không an. Chứ mà ông tập tu cái chánh niệm đi, ông làm chủ cái tâm của ông, tức là ông làm chủ lục căn, thì cái tâm của ông sẽ an ngay. Chứ thì thật là tâm của ông nó có tâm vàng đỏ, tán dài ngắn rộng hẹp vuông tròn cao thấp gì đâu mà ông bảo là nó quậy ông, không hề có. Mà tất cả cái mà gọi là không an là do mình thiếu phương pháp hàng phục cái tâm mình, là tâm vô sở trụ như thánh kỵ thì tâm nên sinh cái tâm cái trụ vào cái chỗ vô sở trụ, nghĩa là mình bỏ đi hết cái mừng, cái giận, cái thương, cái sợ, cái yêu, cái ghét, cái tốt, cái xấu, cái giàu, cái nghèo, cái hơn, cái thua, cái thân, cái sơ, bỏ nó đi hết đi, rồi thì còn cái nào mà nó làm cho mình không an đâu. Cho nên học cái phương pháp ưng vô sở trụ như thanh kỵ kỵ tâm. Nói một cách khác là phải tu về samatha, tức là chỉ có nghĩa là mình ngăn bớt cái vọng niệm, cái vọng tâm của mình đi, cái nghĩ ngợi, cái ưu tư, cái phiền muộn nhiều quá đó là cái đó là do mình nghĩ đó, mình phóng tâm nghĩ ngợi nhiều quá đó. Nói như vậy có người nói rằng nếu không nghĩ ngợi thì làm sao mà làm cho ra tiền ra của mà để mà làm cho nhà cho khá giả để mà sống đây. Xin thưa rằng cái người tu hành nó phải có khác hơn cái người mà hoàn toàn thế gian. Cái người hoàn toàn thế gian là người ta giao trọn cái thân và cái tâm cho cái tài sản, cho cái sự nghiệp, cho cái danh vọng, cho cái địa vị, cho nên người ta phải lo hoài, người ta chấp nhận đau thương để ta lo, gửi gắm tâm hồn trong sầu khổ ưu bi đó. Còn những cái người mà gọi là đệ tử Phật là ta phải hiểu dục và trí. Nếu gọi là người tu hành phải bắt đầu tập tu hiểu dục và trí thì tốt, thì đó là cái điều kiện để làm cho cái tâm của mình đó, nó phóng ra tùm lum thì nó tủa về cái rồi mình gom nó lại nhỏ vậy, tức là nó bớt đi lâu lâu cái mình gom cái thiểu dục tiêu túc đó, mình gom nhỏ lần lại, cái mình buông bỏ hết, mình coi thế gian này là dạng pháp gia không duyên sanh như quyển, thì còn nghĩ đợi cái gì, lo lắng cái gì nữa mà không an tâm chứ. Cho nên ai đó mà chưa an tâm là phải kiểm điểm lại có lý do gì đâu. Lý do mình vọng tâm và vọng mình chạy theo tiền tài danh vọng địa vị sắc dục, hoặc là chạy theo cái mừng, cái giận, cái thương, cái sợ, cái yêu, cái ghét, không ngoài ngã và ngã sở. Ngã sở quá lớn, mà quá lớn chừng nào thì khổ đau càng dữ chừng này, càng không an chừng này. Người nào xem nhẹ cái ngã sở hữu, tức là tài sản, vật chất, sự nghiệp, và xem nhẹ cả cái thân ngũ uẩn thế đại này, thì người đó bắt đầu là gói ghém lại cái tâm bất an đó, mình cứ nén nọ tới cái lúc mà nó còn một cục trong tầm tay này, tóc mình dục cái nữa à, là hết. Không làm như vậy thì chẳng có ông trời nào giúp được, chẳng có ông Phật nào mà cứu được. Tóm lại là cái nguyên do mà tâm không an là tại mình chưa có được làm chủ lục căn của mình, dục vọng của mình còn nhiều quá cho nên nó không an. Mình phải gom nó lại, giống như ta cào lúa, ta phơi đậu phộng vậy, có cái bàn cào ta cào nó vô, nó chè bài ra nghĩa là cả một cái sân vậy đó, phải cào gom lại. Gom lại xong rồi còn một đống gòn hốt bưng đi, mà cuối cùng là bưng hết thì nó sẽ gọn, nó không còn cái gì nữa hết. Đã để là nó như thế. Cho câu khác.
Kính bạch hòa thượng, chúng con kính cung thỉnh ngài từ bi hoan hỷ thuyết lại môn duy thức học cho chúng con được rõ hơn. Nam mô hoan hỷ tạng Bồ Tát. Câu thứ hai, kính bạch hòa thượng, chúng con cung kính ngài từ bi hoan hỷ giải thích cho chúng con hiểu lý do vì sao khi đi kinh hành niệm Nam mô thì ai Nam mô A Di Đà Phật mà chữ Nam mô thì chân trái mà chữ Phật bên chân phải. Nam mô hoan hỷ tạng Bồ Tát.
Câu thứ nhất là yêu cầu là giảng về duy thức học đó, thì duy thức học thì nó phải học có từ đầu tới cuối, có hệ thống, có mạch lạc, Thế thì là từ từ rồi, rồi có lẽ là tôi hết kinh điển rồi thì túng qua tôi phải lấy cái cũ tôi giảng nữa thôi. Từ từ sẽ giảng thôi. Chứ bây giờ mà nó còn cái bộ kinh mà nó đang hứng thú mà cần mà triển khai á, thì quán chia lại để sau này nếu mà có thời gian mà coi nó có chức năng á, thì tôi soạn lại cho đầy đủ hơn, tốt hơn, rồi giảng lại nữa. Điều đó là cũng hợp lý thôi, không có gì lạ cái đó. Nhưng mà bây giờ là xin hẹn cái đó từ từ. Còn cái câu mà kinh hành mà Nam Mô đi chân tái A Di Đà Phật đi chân mặt á, cái đó là tu râu ria, tu cành lá. Tôi có nói cái bài kệ hoài mà: thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liệu. Cái bài gì mà tôi dịch là cần ôm gốc, chứ quan tâm chi cành ngọn. Gốc mà vững rồi thì cành ngọn nó sẽ xưng xê như kim cương. Để ánh trăng nó thâu hết ánh trăng vàng, trăng cái sáng vằn vặt cái sáng mơ màng, cái hộp ngọc kim cương nó thâu trọn vẹn. Thế thì là mình học tu á, mình cần ôm gốc, mà gốc vững là cành ngọn sẽ xưng xê. Mà ôm gốc ở đây là tôi đã giới thiệu nhiều lần rồi, cái pháp quán mà gọi là như Nguyễn Tam Ma Đề là ôm gốc. Phải thấy được cái tính chất là chân tánh hữu vi không, mà duyên sanh cố như Nguyễn, vô vi vô khởi diệt bất thật như không qua ngôn vọng, hiển chi chân vọng chân đồng như vậy. Phải thấy cho được, cho nên cái học bát nhã của họ nó hay lắm đấy. Phải học tập tu quán chiếu bát nhã. Mọi người nên tập tu cái cách thiền định mà bằng cái cách cho bằng quán chiếu bát nhã. Quán chiếu bát nhã là lấy cái bài kệ nhất thiết hữu di pháp như mộng uyển bào ảnh như lộ hiện như đen ưng tác như thượng quán. Lấy cái đầu đề đó mà quán rằng nhất thiết pháp, tất cả pháp hữu vi không có thật, cũng giống như cảnh trong kim bao, nó như bọt nổi chìm trong những bọt những trận mưa, như hình bóng trong lúc tối chập choạng, như bọt nước ở đầu gành. Như mùi sương buổi sáng, như điện chớp những lúc trời chuyển mưa, nghĩa là nó không có thật gì hết. Việc sanh sanh việc tan biến vô thường bại hoại và không có thật, đó là như Nguyễn Tam Ma Đề là quán vạn pháp. Lấy cái bài của kinh Kim Cang Bát Nhã đó làm cái đối tượng sở quán để mà quán, để chừng nào mình thấy được cái tính chất như Nguyễn của vạn pháp, giống như là những cái điều vừa nói, như mộng như huyễn như bào như ảnh như lo như điện sáu món. Còn nếu mà học như mà cạch còn nữa, như ba tiêu như càng phát bà như dương diệm như thập nữ có con vân vân, như ba tiêu là tức là quán vạn pháp như cái chuối vậy, lột nhất là không còn vậy, toàn là bè không, nó không có thật. Như ánh nắng chập chờn và càng phát bà thành là nhìn qua hoa mắt, những cái bãi cát mênh mông, những cái đồi cát mênh mông mình hoa mắt, mình nhìn lên là làm giống như là mình thấy lâu đài ngoài đó ở trong cái nắng cát đó, mà kỳ thật không hề có lâu đài. Như những nắng nước mình đi xa lộ mà trời nắng cát rồi, chạy trước mũi xe hơi mình thấy cách cỡ 50 cây số có một làn đen ướt rượt, mình tưởng là người ta đã tưới nước rồi, hoặc là dầu hắt gì mà chết đó, cái tưới đó, mà thì ta chạy hoài tới đâu cũng 50 thước phía trước có một chân đèn giống như nước vậy mà không hề có nước. Thế thì là pháp hữu vi phải quán để tâm mà nhận thức, mà phân tích, mà tư duy chừng nào mà thành tựu được cái nguyên quyết tâm đề đó, là đời chỉ siêu vô học sẽ muốn ta là vượt qua hàng a la hán. Thế thì là cái pháp quán đó, pháp tu đó, rất là dễ thành công. Còn cái mà niệm Phật, cái niệm Phật mà người ta dạy chữ Nam Mô là kinh mạch, cái gì là Phật là kinh cái đó, là tu chân ngọn, tu râu ria bìa chéo, không ăn thua vậy, có ai như không ăn thua.